nguyện chi giữ kinh Pháp Hoa, nguyện lưu bố kinh Pháp Hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẽ móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhuộm màu. Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẽ móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Đêm khi ấy muôn vật vừa dãi về đây,
ban đi lời chúng ta đứng nhân lời bắt Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Phật, nguyện bạch Hòa Thượng. Hôm nay chúng con với sự đầu thành lĩnh lễ xin Pháp Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, thật là một phúc báo nhân duyên từ bao kiếp, chúng con vô cùng hân hoan được chiêm ngưỡng từ chân của Hòa Thượng. Với nén đạo phong oai nghi khả kính, chúng con đã sống trong linh thần đạo vị thanh cao, thấm nhuần giáo lý thâm uy của Phật Đà, được thưởng thức ngọt ngào pháp vị thấu rõ đạo huyền vi. Hồ vận trưởng nguồn phong làm trợ duyên cho đạo mạch Phật pháp. Ngày hôm nay chúng con luôn nhớ nghĩ công đức của chư tôn đức đã gia công giảng dạy, khai mở tri kiến Phật thừa, nhận thức được sự giáo huấn của Ngài. Nói và làm thi hành hòa hợp, có nguồn lực thức tỉnh thật sự, đó chính là nhân tố nuôi lớn tình thương và lòng cởi mở, để tìm lại giá trị đích thực của nguồn sống, sống thật với chính mình, sống được với thời tính tịnh minh, để thưởng thức trọn vẹn hương vị của mùa xuân đạo lý. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng con vẫn luôn khát ngưỡng được thấm dùng trong biện pháp, thêm vun trồng cho mạnh đất tâm thêm thì nhiêu, ươm mầm các tâm sở thiện, cây hạnh phúc quả an lạc xuất hiện. Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đê đầu vái thỉnh Hòa Thượng, thì từ long mỏng ban bố pháp âm vi diệu cho chúng con, ngưỡng nguyện trên Hòa Thượng từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con xin chân thành ngưỡng chúc Hòa Thượng pháp thể vô biên an lạc, để nêu cao đức tuệ chánh pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tôi xin thay mặt cho Ban Di Đà Ban Cư Đức Hạ của thành hội mừng cho quý vị vị trưởng, vị sư và thiền đường đại chúng được thêm một tuổi đạo, và cũng cầu mong sau khi mãn hạ thì quý vị dân cái sở học của mình, sở tu của mình làm được ích cho nhiều người. Đảm ơn như vậy.
Thường là từ bi hướng hạ và bác bố phát âm vi diệu, chúng con xin lê đầu lãnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Hiện Thiền Hòa Thượng Thân Giáo Sư Tam Bái.
Cho đến mọi giới ở ngoài xã hội,
chức, đoàn thể cũng đều như thế. Cho nên những người mà không biết đó, thì vào trong đoàn thể để gây khó khăn cho mọi người và chính cũng làm phiền cho chính mình. Còn cái người mà biết đó, thì đi tới đâu đó là an lạc tới đó. Mọi người an lạc và ta cũng được an lạc. Thì cái người như vậy đó, dù xuất gia hay tại gia, ta cũng coi như nó là người Phật tử. Là người nhận Đức Phật làm thầy và sống giống như Đức Phật. Còn những cái người chấp giới đó, nhiều khi tôi nghĩ là ta tu theo Phật, ta sống theo Phật, nhưng mà rồi đó người ta làm phiền lòng cho mọi người và chính bản thân chúng ta cũng không được giải thoát nữa. Đó là tu sai pháp. Cho nên chỗ này tôi cũng nhắc tới cho quý cô đó là cái vấn đề phải nhận cho ra được. Nhận ra được thì chúng ta mới giải thoát được. Nhận ra được thì nhận cái gì? Tức là nhận ra được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Cái người tu đó là quan trọng nhất là được. Tức là nhận cho được cái hoàn cảnh chúng ta đang sống. Gọi là đang sống đó, Đức Phật thường dạy là bây giờ, tại đây, nhớ. Chứ không phải ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay là 50 ngày trước, không phải. Trên bước đường tu hành của tôi, trên bước đường hoàn quả của tôi đó, là tôi luôn luôn đặt nặng cái vấn đề bây giờ và tại đó. Tức là bây giờ đó là tôi đang ở tại chùa Bình An. Và tại đây tức tại giảng đường này, chùa Bình An và giảng đường này phải thấy mình như vậy. Và bây giờ cái thứ hai là gì? Đối tượng của tôi là gì? Đối tượng của tôi đây là chư ni đang ngồi trước mặt tôi. Bây giờ và ở tại đây, bây giờ đối tượng chúng ta đấy là những người tu hành này. Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta là gì? Rồi cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta đó còn có tín đồ. Phải thấy chỗ đó. Tức là chung quanh ta có tín đồ. Và địa phương này còn có cái phong tục tập quán và có cái hiến pháp và luật pháp. Cho nên hiến pháp, luật pháp, phong tục, tập quán, rồi cái việc tu hành của tăng ni chúng ta phải thấy rõ cái này, rồi cái gì là kết hợp lại. Ta sống làm sao nếu mà cho nó vừa cái chỗ này vừa làm cái này thì phiền não không phát sanh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu nó hoàn toàn vô ngã. Vô ngã đây là gì? Tức là ta không có cái yêu cầu nào cho ta hết. Đây là cái việc mà quan trọng nhất đó, để được giải thoát được. Tôi được giải thoát là vì tôi không có cái yêu cầu nào cho tôi hết. Nhưng mà lấy cái yêu cầu của tất cả mọi người làm cái yêu cầu của mình thì được giải thoát được. Nên tôi đi trước pháp đó, thì đầu tiên là theo cái yêu cầu, tức là cái nguyện vọng của tăng ni và Phật tử cái này, theo luật pháp của nhà nước, theo cái phong tục tập quán của địa phương. Thì như vậy tất cả mọi người đó, họ thấy tôi làm theo ý của họ thì đương nhiên họ đang chấp tôi. Cho nên người ta làm khác với luật pháp thì lúc bây giờ đã luật pháp sẽ điều trị ta. Ta làm khác với nguyện vọng của Phật tử thì Phật tử bỏ ta. Ta làm khác với cái ý muốn của đại chúng thì đại chúng không chấp nhận ta mặt tâm. Thì như vậy đó là tự chúng ta hại mình. Nên cái người đó mà tu hành đúng nhất cái này làm cho đại chúng thương, làm cho Phật tử mến và làm cho nhà nước chấp nhận được, chính quyền chấp nhận ta được, đây là tốt. Mà làm như vậy có sai Đức Phật không? Đương nhiên là không rồi. Làm cho chính quyền mà khó chịu với ta, đó là sai Đức Phật. Làm cho quần chúng không tới với ta, đó là sai Đức Phật. Làm cho đại chúng bất hòa, đó là sai Đức Phật. Tại vì Đức Phật á, trên bước đường tu và giảng dạy của Ngài á, cũng chỉ nhắm vào chỗ này. Cái thứ nhất á, là làm sao cho hòa hợp.
tức là hòa một tăng là cái chuyện quan trọng nhất. Thậm chí Đức Phật còn dạy chúng ta cái việc đó, mặc dầu Đức Phật đã dạy nhưng mà bây giờ đó đại chúng đa phần không chấp nhận được, thì bây giờ đó cái đại chúng này nó cũng có thể thay đổi lời của Đức Phật dạy, có thể thay đổi chứ. Tại vì đại chúng không chấp nhận được ta nên thay đổi, quần chúng không chấp nhận được ta cũng nên thay đổi, luật pháp không chấp nhận được ta nên thay đổi, chứ không phải là lời Đức Phật dạy thì chúng ta hoàn toàn tuân theo. Đức Phật cho phép chúng ta tuân theo. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật thuyết pháp theo nhân duyên. Ta phải hiểu như vậy, tức là nhân duyên. Nhân duyên cho nên lúc bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề là gì? Đức Phật nói ở đâu, nói vào lúc nào và nói với ai? Thế là nhân duyên rồi. Và cái việc này đó, Đức Phật đem nói với đại trí Xá Lợi Phất. Thì bây giờ chúng ta tự thấy mình có phải là đại trí Xá Lợi Phất không? Tức là mình chưa thể nhu ngộ cái này nổi rồi. Đức Phật có nói cách ta 2500 mấy chục năm thì thời gian có phút rất là xa rồi. Đức Phật nói cái này ở thành Xá Vệ, có phải thành phố Hồ Chí Minh đâu. Cho nên thành Xá Vệ khác, thành phố Hồ Chí Minh khác. Khi Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật nói thành Xá Vệ khác, thành Hương Xá khác và thành Trì Giá Liên khác. 300 hội thuyết pháp Đức Phật không nói hội nào giống hội nào hết. Nhưng mà giống nhau là gì? Giống nhau đó là tất cả những lời Đức Phật dạy nó nhằm mục tiêu là tăng già hòa hợp. Tức là nói để hòa hợp, nói để cho mọi người chấp nhận và tu hành theo được. Cho nên chỗ này đó là Đức Phật đó là làm vui lòng chúng, làm an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là mục tiêu không thay đổi. Đức Phật cũng làm như thế, các vị tổ sư cũng làm như thế, và ta ngày nay cũng phải làm như thế. Nên ta sống, ta tu hành để làm lợi ích cho số đông, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này không thay đổi. Nhưng mà làm như thế nào để an lạc cho chư thiên và loài người thì cái này mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi chỗ khác nhau, mỗi con người có khác nhau. Chứ không thể người này nói giống người kia được. Tại sao vậy? Cái tư cách của Phật khác, tư cách của tổ khác, và tư cách của mỗi người chúng ta đi khác. Ví dụ bây giờ đi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành hội Phật giáo thành phố, thì tôi nhân danh là trưởng ban chỉ đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cho tất cả các trường hạ xung quanh. Nên bây giờ nó có một cô nào bây giờ nó cũng nhân danh là trưởng ban chỉ đạo của thành hội Phật giáo mà đi chỉ đạo các cái trường hạ khác, ai nghe? Cho nên cái chỗ này cái tư cách khác thì cái giá trị của lời nói cũng khác lắm. Đây là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà đôi khi chúng ta lặp lại lời của Đức Phật mà ta không phải là Phật đó, thì trên nguyên tắc đã sai mất. Đó là cái việc quan trọng mà quý vị phải suy nghĩ sau này đã làm đạo. Vì cái lý do đó mà Phật giáo nguyên thủy là dùng cái chữ nguyên thủy đó, có nghĩa là gốc, tức là theo cái mô hình mà Đức Phật khi còn tại thế. Đức Phật sanh ở Ấn Độ, cho nên cái ăn mặc của Đức Phật đó là ăn mặc theo cái ăn mặc của người Ấn Độ. Vì vậy đó mà Phật giáo nguyên thủy dù ở Thái Lan, dù ở Việt Nam hay dù ở bất cứ chỗ nào, nếu nói Phật giáo nguyên thủy là phải ăn mặc theo cái kiểu của Ấn Độ. Màu sắc như thế, cái kiểu áo phải như thế, không thể khác được. Đấy là quyết định rồi. Phật giáo nguyên thủy như vậy đó, khi mà ta nhìn, ta thấy cái cách sống, ta thấy cái cách ăn mặc, ta hình dung ra được thời Đức Phật còn tại thế là như vậy. Thì bây giờ cái an cư kiết hạ đó của chúng ta đây mà theo nguyên thủy là sao? Tức là rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9. Rằm tháng 6 vô, rằm tháng 9 ra, cái này là nguyên thủy này. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cho an cư từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9. Tại sao vậy? Vì rằm tháng 6 tới rằm tháng 9 đó, là đúng vào cái mùa mưa của Ấn Độ, mùa bão lụt của Ấn Độ. Từ rằm tháng 6 đó, tới rằm tháng 9 đó, nếu ai đi sang Ấn Độ thì biết cái mùa này đó, là cái mùa coi như là khó chịu nhất ở bên, tức là mưa bão, đó là cái điều đáng sợ. Cho nên đó, bảo là an cư có nghĩa là mùa mưa. Nhưng mà cái mùa mưa này đó, cái khi đem sang ở bên Trung Hoa, đem sang Trung Hoa thì cái mùa mưa này đó, đem đặt vào ở đất Trung Hoa, nó lại trùng với cái mùa hạ, cho nên bây giờ chúng ta gọi là kiết hạ. Chứ Phật giáo Nguyên Thủy đâu gọi là kiết hạ. Tại vì Ấn Độ có ba mùa, cho nên Đức Phật chế định là chế định ở mùa mưa, mùa mưa, mùa nắng và mùa khô, tức là ba mùa. Thì như vậy đó, Phật giáo Nguyên Thủy, tức là theo truyền thống đúng của Phật giáo chúng ta nhất đó, là an cư mùa mưa. Thì bây giờ khi mà Phật giáo truyền đi tất cả các nước đó, thành ra có hai cái tư tưởng. Cái tư tưởng thứ nhất là gì? Tức là chọn cái truyền thống đúng nhất của nó. Truyền thống đúng nhất này đó, gọi là mùa mưa. Tại Đức Phật cho an cư mùa mưa thì bây giờ cứ chọn mùa mưa mà tổ chức. Thì bây giờ ở bất cứ chỗ nào có mưa bão thì cái chỗ đó chúng ta nên an cư, và an cư đúng vào mùa mưa bão. Cho nên nếu mà cái người mà ở bên Úc á, họ an cư đúng mùa mưa theo lời Đức Phật dạy thì an cư thánh nào. Đây chúng ta thấy rõ này. Tại ở bên Úc á, nếu mà muốn an cư đúng mùa mưa đó, thì trường hợp này đó, họ an cư mùa Tết của chúng ta này. Tại vì cái mùa Tết của chúng ta là bên Úc nó mưa. Cái trái đất này đó, nó ở Nam bán cầu, ở Bắc bán cầu khác nhau. Cho nên mỗi một vùng của trái đất đó, khác nhau. Thế nên ở Việt Nam chúng ta đây nó là chia ở trong cái vùng, vùng gì? Ở Việt Nam chúng ta đó, là từ Huế mà trở vô Việt Nam này đó, ta chia đó là vùng nhiệt đới. Còn từ mà Huế mà trở ra Bắc đó, ta chia đó là cái vùng ôn đới. Đi lên tới cái Bắc Tàu. Rồi đi qua bên Âu Châu đó, ta chia đó là cái vùng lạnh đới. Đi qua bên Siberia ta chia đây vùng hàn đới. Thì như vậy đó, mỗi một vùng ở trên trái đất này đó, mùa màng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta lấy cái an cư của Ấn Độ đem đặt cho tất cả các nước trên trái đất này đó, thì họ tạo sai. Chứ còn dạy chúng ta có cái là tùy chỗ chứ, cái tùy chỗ. Mà như vậy đó, đem đặt chỗ khác thì này sai rồi. Cho nên khi đem đặt chỗ khác thì sai rồi. Cho nên biến cái tốt mà trở thành xấu mất đi. Nên nhiều người bảo là có ngày, có giờ. Họ nói cái này đúng, người kia nói sai. Thì đúng chỗ nào mà sai chỗ nào? Cho nên đúng, nếu ta coi sách này là sách của Khổng Minh. Sách của Khổng Minh thì đúng, nhưng mà đúng ở Tàu. Tại Khổng Minh là sách ở bên Tàu. Ở cái múi giờ nó khác với ta rồi. Thì lấy theo sách của Khổng Minh mà đem đặt ở Sài Gòn chúng ta, ở thành phố Hồ Chí Minh làm sao đúng được? Ta nên sanh ở Bắc Kinh khác, nhưng mà sanh ở thành phố Hồ Chí Minh thì khác. Cái múi giờ hoàn toàn khác rồi. Cái điều thứ hai nữa đó, là ông Khổng Minh đó, cách chúng ta bao nhiêu năm? Ta nên Khổng Minh ở đời Tam Quốc. Đời Tam Quốc đó, tức là cách chúng ta là 1800 800 năm rồi. Ta bước 1800 năm, gần 2000 năm rồi. Thời gian cách nhau xa rồi. Tên ông ta tuyên đáng ở cái thời mà của ông ta, tức là 1800-900 năm về trước, chúng ta đem đặt vào trong cái thời chúng ta thấy đấy. Cái này hoàn toàn khác, tức là không giống nhau về thời. Thì như vậy chắc chắn là không đúng rồi. Cho nên nếu mà những nhà chiêm tinh giỏi nhất ấy, thì sao? Tức là ngay bây giờ này, và ở tại đây này, thì cái trường hợp này mới đúng. Chứ còn lấy một cái câu chuyện 2000 năm trước đem đặt vô đây là nhất định sai rồi. Lấy một câu chuyện bên Tàu đem đặt cho Việt Nam chúng ta là hoàn toàn không đúng. Cho nên bên Phật giáo chúng ta đó, là cái điều quan trọng nhất gọi là ngộ, gọi là tuệ giác. Ta đã có tuệ giác rồi đã nhìn thấy bằng cái thực, theo cái hoàn cảnh này để chúng ta tu. Cho nên cái truyền thống an cư, tôi nói là an cư vào mùa mưa thì cái này đúng. Tại Đức Phật ra lệnh an cư mùa mưa, thì mùa mưa Ấn Độ và cái mùa mưa chúng ta đây nó có trên lệnh. Cho nên cái mùa mưa an cư ở ngoài Bắc và cái mùa mưa an cư ở trong Nam chúng ta đó, hai cái này khác nhau. Cho nên là chúng ta có chênh lệch nhau một tháng. Như vậy đó, ở trong miền Nam chúng ta đó là an cư rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7 nằm ở trong cái mùa mưa của chúng ta. Đây là đúng. Không đúng ngày tháng giống như Nam Đông, nhưng mà đúng là mùa mưa của chúng ta. An cư trong mùa mưa. Ở ngoài Bắc đó, họ trễ hơn chúng ta một tháng. Ta nói ngoài Bắc trễ hơn tháng để chi vậy? Trễ hơn tháng để cho miền Bắc cũng đúng vào mùa mưa. Nên cái Phật giáo Đại Thừa, ta đây ta gọi là Đại Thừa hay là Phật giáo phát triển, thì lúc bây giờ đó, đọc giáo lý của Đức Phật mà ta tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong giáo lý đó và ứng dụng trong cuộc sống chúng ta. Ứng dụng ở trong cuộc sống chúng ta thì bây giờ nó mới có kết quả. Mà kết quả cái gì? Cái kết quả thực đó là ở trong đại chúng được an vui, được giải thoát, được thanh tịnh, và quần chúng cũng được an lạc theo, cho đến chánh quyền được cách này được. Cho nên ba cái việc này đó là ba cái việc chính mình thật. Cho nên tu đúng được là như thế, đúng theo Đức Phật. Vậy khi Đức Phật còn tại thế thì tất cả các vua chúa đều kính trọng Đức Phật. Rồi kế đó quần chúng đều ngưỡng mộ Đức Phật. Đại chúng sống với Đức Phật được an lạc. Thì ngày nay đó, nếu mà chúng ta muốn sống đúng theo tinh thần của Đức Phật đó, thì ta phải làm được ba việc này. Còn sống đúng theo cái truyền thống mà như bên Nam Tông đó, thì cái trường hợp này đó, không thích hợp. Nó không thích hợp. Tại sao ta nói như vậy? Vì cái Nam Tông nó truyền bá ở đất nước Việt Nam chúng ta trước, Bắc Tông tới sau và Nam Tông tới trước chứ. Tại vì Phật giáo truyền bá bằng đường thủy tới trước. Đây chúng ta biết rồi. Khi mà Phật giáo truyền tới đất nước chúng ta đó, ngày xưa chúng ta chỉ ở ngoài Hà Nội thôi, ở miền Bắc thôi. Thì lúc bây giờ các nhà sư truyền bá đó là đi đường thủy này tới trước. Cho nên những nhà sư truyền giáo đầu tiên như là ngài Công Tân Hồi chẳng hạn, thì tới cái trung tâm Nguy Lâu cũng đi vòng ở dưới Trung Đông mà đi lên, đi từ miền Nam chúng ta đi ra, nhưng mà không phát triển được. Cái Phật giáo không phát triển được. Đợi đến khi Phật giáo Bắc Tông nó truyền từ bên Trung Hoa qua thì thích hợp. Nó thích hợp là gì? Không chấp hình thức nhưng mà phát huy được trí tuệ. Cho nên bước đường tu hành chúng ta đã phát huy được trí tuệ để chúng ta nhìn thẳng vào trong cuộc sống xã hội, ta tùy theo cái cuộc sống đó mà ta làm. Thì bây giờ đó, Phật giáo Bắc Tông đó, khi mà truyền sang đất nước chúng ta đó, thì cái gì trước? Cái điều quan trọng nhất ở đây đó, là các nhà truyền giáo ta gọi là tổ, thì đầu tiên đó, là các ngài có cái nhìn, nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. Ta gọi đây là cái phong tục tập quán của dân tộc đó, của địa phương đó, các ngài đã thấy trước. Cho nên đến lúc bây giờ người Việt Nam chúng ta có cái tín ngưỡng đa thần. Ta đã có cái tín ngưỡng đa thần. Đa thần là gì? Chúng ta có sơn thần, chúng ta có thủy thần. Ta đã sơn thần, thủy thần. Bây giờ sau này chúng ta mới có cái câu chuyện sơn tinh thủy tinh. Ta nói câu chuyện sơn tinh thủy tinh ở ngoài Bắc là cái trường hợp này ấy, là từ cái chỗ sơn thần và thủy thần ấy. Rồi á, chúng ta có thêm bạch quả, ta có bạch thủy. Tây thờ đa thần mà, thờ ông Táo, ông Địa. Rồi chúng ta thờ cái gì? Bà Chúa Tiên, bà Chúa Sứ. Ta biết bà Chúa. Thì lúc bây giờ nè quý vị thấy sao? Các nhà truyền giáo Phật giáo, các vị tổ sư đó, đầu tiên nên nhìn vô cái tín ngưỡng dân gian này trước, cái phong tục tập quán của từng địa phương. Phật giáo nguyên thủy tới đó, thì biểu dẹp hết cái này đi, dẹp hết cái này đi, cái này là mê tín, đây là tà giáo, dẹp. Nhưng chúng sao họ theo họ chấp nhận được? Nên đạo Thiên Chúa khi mà truyền sang nước Việt Nam chúng ta đó, biểu đem dẹp Bắc Giang đi, phải không? Bỏ Bắc Giang đi, ai theo? Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, Phật giáo Bắc Tông đó, là đầu tiên cái chỗ này. Nên sau khi mãn hạ rồi đó, đi ra làm đạo đó, mấy cô cũng phải có cái tuệ giác này. Phải giống Đức Phật, tức là phải nhìn thẳng vào cái địa phương đó, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, và nó có thể làm được cái gì đấy. Chúng ta theo đó ta dạy. Thế nên các ngài thấy ta thờ bà Thủy, ta thờ bà Quả, người ta thờ thần sấm sét, người ta thờ tất cả những cái này. Mà hồi nào người ta tin tưởng như vậy rồi? Từ cái chỗ người ta tin tưởng các ông thần này đó, thì các vị tổ sư chúng ta cũng không biết về phép thần này làm gì nữa. Thôi người ta tin liền đến thôi. Người ta tin các ông thần thì các nhà sư Việt Nam chúng ta đó cũng công nhận các ông thần này, cũng tôn trọng các thần này. Đó là cái việc mà quan trọng nhất, phải tôn trọng. Nhưng mà từ cái chỗ tôn trọng này á, chúng ta phải bước thêm bước xa hơn. Cái chuyện tu hành chúng ta, đắc đạo của chúng ta, có trí tuệ của chúng ta, thấy được việc trước việc sau. Rồi lúc bây giờ đó, tin thần thì tin, nhưng mà tin vào trí khôn của thầy đó, thì cái trường hợp này là mình phát triển được. Tại sao vậy? Là tại vì cái người dân chất phát thật thà này đó, họ tới họ thưa với ông thần, họ xin ông thần, họ hỏi ông thần, ông thần không có trả lời. Ông thần bằng gỗ bằng đất sao trả lời được? Nhưng mà tới đây gặp ông thầy hỏi ông, ông trả lời, ông chỉ, ông nói được. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, là mấy cô phải thấy chỗ này là tu hành. Thờ ông thần để trong miếu đó, nhưng mà có một ông thầy ở bên cạnh đây, hỏi ông thần ông trả lời thì ta hỏi ông thầy ông trả lời cho. Và nếu ông thầy đó ông trả lời đúng thì nó lần lần thì sao? Dân chúng người ta tin ông thầy hơn tin ông thần. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Ở bên Đại Thừa chúng ta đây là nói Phật yếu tăng hoằng, tức là cái vấn đề mà hoằng đạo, vấn đề mà truyền đạo đó là trách nhiệm của người tu. Cho nên người ta vào cái miếu, cái đình, người ta hỏi ông thần cũng được, ta ra đây ta hỏi ông sư chỉ được. Ông sư chỉ cái gì đây? Ông sư chỉ được chừng nào mưa, chừng nào nắng, chừng nào gieo hạt được. Thì xứ ta xứ nông nghiệp, và nên chọn cái giống cây nào, giống lúa nào mà năng suất cao lên, đây là các nhà sư chúng ta từ xưa truyền dạy. Cho nên hỏi ông thần ông làm tin, nhưng mà hỏi ông sư thì ông chỉ. Ông chỉ là được, ông chỉ là mùa là nhất định trúng. Cho nên lần lần nữa, dân chúng người ta tin, người ta tin cái ông thầy hơn là tin ông thần. Thế là sự thật. Tin ông thầy hơn ông thần với điều kiện ông thầy phải biết được chuyện này. Cho nên bên Phật giáo đại thừa chúng ta có đặt cái vấn đề ngũ minh. Bây giờ đó, có con bệnh đem vô xin ông thần, thành ra xin ông thần thì cũng làm thinh đó, rồi nếu anh về thì nằm ở nhà đó coi chuyện chết ấy. Nhưng mà bây giờ đó tới xin ông thầy thì ông thầy á ổng còn tới bốc thuốc được, cho nên cái này là y phương minh. Thì tôi hồi nhỏ đi tu tôi gặp nhiều ông thầy, tôi này gặp một cái đứa trẻ bị sốt, ông đi ra đằng trước sân đó, ông kiếm một vài cái loại cây cỏ ngoài sân đó, nhưng mà đó là cây thuốc đó, tôi đem ra lấy một ít cái cây cỏ ngoài đó, tôi đem vô chỉ dò nát cái này, rồi cho chút xíu nước vô, lúc bây giờ tôi lấy cái nước này đó nhỏ vào trong miệng để nhỏ à nhiều, lấy cái xác này trên thân đó mát lại. Xin ông thần không làm được, nhưng mà ông thầy thì ông thầy. Còn nếu tôi gặp các ông thầy khác đó, thì đi đâu có một cái sâu chuỗi mà đầu tiên đó là sâu chuỗi không phải là tròn giống như sâu chuỗi chúng ta ngày nay đâu, một thì dài, một thì méo, một thì tròn. Thế này gì? Trong này là dàn gâm, là răng cọp, là gì đủ thứ trong này hết. Bây giờ tôi tới thấy một cái người bệnh, tôi mới nhìn tôi thấy ông ta cầm cái sâu chuỗi này, ông ta mài ở trên cái nắp khạp bể, rồi xong cái lấy nước này đưa lên thầm uống. Dân mà thấy linh quá, tin cái ông thần, cầu ông thần không khỏi, nhưng bây giờ cầu ông thầy nữa, cái sâu chuỗi ông lần lâu ngày nữa, linh cho lên nữa, uống nước sâu chuỗi thì hết bệnh, ta tin. Đây là dân chúng ta tin nhất. Cho nên cái ông thầy mà được người ta tin, hay là một nhân sư mà phải được người ta tin đó, là từ trực tiếp cứu nhân độ thế. Cái chuyện tu hành chúng ta để phát sanh ra trí tuệ, khi phát sanh ra trí tuệ rồi thì sao? Ta nhìn vào ở trong cuộc sống này, ta thấy, ta biết được tất cả những người này họ bệnh, ta nói họ bệnh, họ cần thuốc gì, ta phải biết cách ta chữa cho họ. Rồi tất cả những người mà họ làm ăn này, họ ta hỏi chúng ta, họ hỏi chúng ta đó, thì chúng ta biết, chúng ta chỉ cho họ để cho họ làm ăn được. Thì khi mà ta chỉ cho họ, họ làm ăn được đó, thì lúc bây giờ đó họ mới có cái tín tâm, họ mới tới với đạo. Cái điều này quan trọng. Nhưng mà dù có chỉ cái gì chỉ, nhưng mà đừng bao giờ chỉ cho họ biên đề nhé. Đừng bao giờ chỉ cho mua vé số. Tôi không chỉ cái này, chỉ cho làm tất cả những cái nghề mà thích hợp, mà tồn tại. Tại sao vậy? Tại vì đó, khi mà chúng ta tu hành đây, cái điều thứ nhất đó, là chúng ta có cái tuệ giác. Ta có cái tuệ giác, ta có cái tầm nhìn mà rộng, sâu. Cho nên chúng ta nếu thấy ai mà nhìn xa đó, thì ta thấy khắp cả thiên hạ. Ta nên khắp cả thiên hạ. Thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ mà khắp cả thiên hạ này, chúng ta biết trong thiên hạ này nó cần cái gì. Thì bây giờ một Phật tử đó hỏi chúng ta, nói bây giờ con làm cái nghề này có được không thầy? Thì bây giờ đó, chúng ta phải biết, ta coi thử cái nghề mà nó muốn làm đó trong xã hội này có cần nữa không. Tức cái nghề này đó, nó muốn làm mà trong xã hội này không cần nữa, thì ta khuyên thôi đừng làm không. Cái nghề này đó, hiện giờ đó, nó đang thịnh hành, nhưng mà ta biết 5 năm, 10 năm sau đó, thì cái này sẽ không còn tác dụng nữa. Cho nên ta khuyên đừng làm. Nhưng mà ta thấy được cái gì 5 năm, 10 năm sau đó, nó sẽ phát triển đó, thì ta chỉ nó, ta biết nó làm. Thì ta chỉ trúng như vậy thì nó làm ăn được. Rồi nếu chúng ta quay từ cái vùng 1 đó, theo cái quy hoạch của nhà nước ta cũng biết, ta qua phong thổ ở cái vùng Bình Chánh này nữa, trong tương lai 5 năm, 10 năm nữa cái vùng này nó sẽ đô thị như thế nào đây. Thì bây giờ các Phật tử ta tới, ta thưa với thầy, thưa với ni sư, nói là giờ con muốn về Bình Chánh ở, thầy thấy được không? Thì ta đã biết rõ chỗ này rồi. À, bây giờ ở cái chỗ đó là cái vùng đất quy hoạch, sẽ quy hoạch, cho nên nó phải đi vào trong quy hoạch này trước. Coi cái vùng nào mà ta quy hoạch dân cư thì bây giờ muốn để ở chứ. Cho nên ta thấy, ta biết được cái chỗ nào ở được, nghề nào phát triển được, ta chỉ cho Phật tử mà. Cho nên ta không trực tiếp làm, nhưng mà ta chỉ cho Phật tử làm. Phật tử làm có kết quả thành công thì chính cái chỗ này nữa, họ mới có cái gắn bó Phật giáo này rất thực. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên người nào học được, ta giúp đỡ cho học. Người nào làm ăn được, ta chỉ cách cho họ làm. Thì như vậy đó, lần lần cái xã hội này nó nâng lên, nó tốt ra. Thì chính cái nâng lên, cái tốt ra này đó, có cái bàn tay xây lắp của chúng ta trong này, cho nên mới được kính trọng. Ta nên các vị tổ sư chúng ta ngày xưa là như thế, gọi là cứu dân độ thế, là như vậy đó. Đó là trên bước đường tu. Chúng ta tu, chúng ta học và chúng ta truyền bá. Chúng ta phải nghĩ ngay cái vấn đề cứu nhân độ thế. Như vậy có lợi, mà mọi người đó được lợi ích thì mọi người sẽ theo chúng ta. Khi nào Phật giáo làm lợi ích được cho cuộc đời nhiều thì cái khi đó đó dân chúng hướng tới đạo Phật nhiều. Nhưng mà khi nào tăng ni chúng ta không làm được cái gì hết lợi ích thì khi đó quần chúng sẽ bỏ chúng ta thôi. Cho nên cái điều quan trọng ở đây tôi muốn nhắc cho quý cô đó là khi chúng ta ra làm đạo, chúng ta coi thử cái cuộc chúng nó cần cái gì, nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì, rồi tùy theo cái năng lực của nó mà ta giúp đỡ cho nó để nó phát triển, nó đi lên. Ta nên tăng trưởng được cái đạo đức của nó, tăng trưởng được cái đời sống của nó thì chính cái chỗ đó nó mới có cái nghĩ tới đạo Phật và nghĩ tốt về đạo Phật. Các bậc tổ sư xưa đó, người ta đã làm như thế và đã có kết quả. Thì chúng ta ngày nay đó, muốn giữ được Phật giáo có cái vị trí ở trong lòng dân tộc, chúng ta cũng phải nên làm. Làm được như vậy đó, thì Phật giáo chúng ta nó thành. Cho nên trên cái bước đường tu hành, ta theo Bắc Tông, ta theo Đại Thừa, lấy trí tuệ làm chính, luôn luôn phát huy trí tuệ. Mà phát huy trí tuệ này á, tìm ở đâu? Tìm ở đâu ra trí tuệ đây? Cho nên cái trí tuệ chúng ta đó, Đức Phật dạy đó, đó là văn tư tu, đó là trí tuệ. Nên đầu tiên đó, chúng ta phải học rộng nghe nhiều. Cái điều này là điều quan trọng. Tại sao tôi biết được nhiều việc? Là tại vì tôi chịu cực học, tôi chịu cực đọc sách. Cho nên nhờ đọc sách, nhờ học, cho nên tôi có cái kiến thức. Khi tôi có cái kiến thức rồi thì lúc bây giờ đó, sử dụng cái kiến thức của mình để mà nhìn vào trong cuộc sống. Cho nên nhìn vào trong cuộc sống, cho nên chúng ta mới thấy được nhiều việc mà người thường thấy. Cho nên 20 năm trước khi mà mới thành lập giáo hội, nên có một cái người tới hỏi tôi về cái vấn đề mà đất nước Việt Nam chúng ta đây là hiện đại quá, công nghiệp quá. Thì bây giờ đó, thầy nghĩ sao? Bây giờ con định mua một cái nhà máy ở bên Tàu đem về đây để mà xây dựng cái nhà máy làm mía đường cho Việt Nam mình, thầy thấy được không? Người kia mới nói là bây giờ con qua bên Nhật mua một chiếc tàu đem về đó để kinh doanh ở Việt Nam này được không? Người nọ tính chuyện này chuyện kia. Thì tại sao họ tới hỏi tôi? Họ nghĩ tôi là cái người mà học rộng nghe nhiều, chắc chắn là tôi biết được nhiều việc. Nên tôi mới khuyên các anh nên cẩn thận. Tại nên các anh nên cẩn thận, nếu mà không khéo đó thì biến cái đất nước Việt Nam chúng ta thành cái bãi rác của thế giới thì nguy hiểm lắm anh. Tôi nói với cái kia. Thầy nói với tôi, tại sao thầy nói vậy? Thì bây giờ đó, tất cả những cái nhà máy cũ kỹ ở trên thế giới này nó bán cho chúng ta rẻ, gọi là vừa bán vừa cho. Cái trị giá của nó bây giờ đó là mấy chục ngàn đô la, mấy trăm ngàn đô la. Nhưng mà nó bán cho chúng ta giá không nữa, nó bán chúng ta giá có phần ba. Rẻ quá đi. Tôi mới nói hàng rẻ là chết. Cái này nó giá trị của nó là 100.000 đô la thực. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ta thấy đó, cái này còn sản xuất được không? Cái máy này còn sản xuất ra hàng hóa mà xã hội văn minh có chấp nhận được không? Hãy coi cái này chứ. Cho nên xã hội văn minh không chấp nhận được, nó đem nó bán rẻ cho chúng ta. Khi mà bán rẻ chúng ta rồi đó, thì chúng ta đem về để chúng ta sản xuất ra đó, hàng hóa không tiêu thụ được, chết. Đây là cái điều mà vô cho nên phải thấy xa. Thấy xa có nghĩa là phải thấy 5 năm nữa, 10 năm nữa cái xã hội này nó văn minh, nó tiến bộ, nó phát triển như thế nào, nó cần cái gì. Lúc bây giờ ta chỉ cho Phật tử, ta chỉ cho Phật tử đi theo cái hướng đó. Khi mà hàng hóa chúng ta bắt đầu sản xuất ra thì xã hội đang lúc cần, như vậy ta thành công. Còn trong cái lúc mà xã hội đang cần, mà bây giờ chúng ta mới đào tạo, mới xây dựng, cái khi mà chúng ta xây dựng xong thì lúc bây giờ xã hội không cần nữa, đây chúng ta chết. Cho nên tôi có nói, tôi có nghiên cứu về cái kinh tế ở Nhật Bản, tôi có nghiên cứu về kinh tế ở Liên Xô. Bây giờ mấy anh nói tôi là thầy tu mà sao thầy nghiên cứu về kinh tế chứ? Tại vì họ cứ nghĩ mình tu là mình chỉ đọc sách Phật thôi. Tôi nói đó, ở Liên Xô đó, thì tôi mới thấy nó xây những cái nhà máy lớn, những cái công trình lớn. Nhưng mà ở Nhật Bản đó, là nó xây những cái nhà máy nhỏ và những công trình nhỏ. Anh người ta ngạc nhiên, tại sao nước Nhật văn minh như vậy mà làm những nhà máy nhỏ là gì? Nhà máy nhỏ là chỉ nhỏ trên các nước nghèo chứ. Nước giàu thì phải làm chuyện lớn chứ sao làm chuyện nhỏ. Nhưng mà làm nhà máy lớn thì có chuyện chết. Tại nhà máy lớn như vậy đó thì chúng ta khởi công xây dựng phải 5 năm, 10 năm mới có thể sử dụng được. Mà khi sử dụng thì coi chừng lỗi rồi. Tại cái văn minh khoa học mỗi ngày thay đổi. Cho nên chúng ta thấy rõ, hàng hóa của Nhật thì mỗi 6 tháng nó thay đổi, mẫu mã nó thay đổi, phẩm chất nó thay đổi. Cho nên nó đáp ứng được yêu cầu thị trường của thế giới. Còn bây giờ, khi bây giờ chúng ta nghĩ tới xây dựng cái nhà máy lớn như thế này, khi chúng ta bắt đầu sản xuất ra hàng hóa này thì thế giới còn đâu có dùng được. Cho nên cái kinh tế Liên Xô sụp đổ, kinh tế của Nhật đi lên từ cái chỗ nhỏ cho nên thay đổi được mẫu mã, thay đổi được theo cái yêu cầu của người tiêu dùng, do đó mà nó thành công. Tại vì lúc đó tôi đi sang Nhật, tôi đi sang Liên Xô, nên tôi đeo một cái đồng hồ Nhật Bản. Qua bên đó mấy ông Liên Xô đó theo đang nghĩ tôi để bán cái đồng hồ cho người ta. Tôi nói anh lên đây, anh nói Liên Xô anh xài đồng hồ Liên Xô, anh xài đồng hồ Nhật, anh nói đồng hồ Nhật tốt này. Đây là cái điều cho nên anh tôi biết là kinh tế Liên Xô sụp đổ. Khi tôi sang đó tôi thấy tôi biết là không. Người dân ở trong nước của mình, người tiêu dùng này đó không chấp nhận được thì bây giờ bán cho ai được? Đấy sự thật chúng ta thấy. Cho nên cái tầm nhìn của một người tu hành, cái người mà sống ngoài quyền lợi, thì nó phải sáng hơn. Thì như vậy đó, quý vị đầu tiên học Phật học, rồi để gia công thiền định công phu, để cho chúng ta có một cái tầm nhìn thật sáng. Nhìn thật sáng này là lúc bây giờ chúng ta nhìn vào trong xã hội. Nhìn trong xã hội, chúng ta đọc thêm sách báo mà khoa học kỹ thuật phát triển hàng ngày, để chúng ta thấy được cái tiến triển của nhân loại. Từ cái chỗ đó chúng ta có thể góp ý cho Phật tử chúng ta làm ăn và phát triển được. Khi Phật tử chúng ta phát triển được, Phật tử chúng ta giàu có, thì khi đó Phật giáo chúng ta hình thành. Đó là cái việc quan trọng. Không phải cấp chùa lớn mà Phật giáo hình thành. Không phải tập hợp nhiều người mà hình thành. Hưng thạnh là đồng bào Phật tử chúng ta đó ăn nên lập ra. Đời sống kinh tế phát triển, đời sống tâm linh đó tốt đẹp, thì như vậy đó là Phật giáo chúng ta. Đó là một số những cái suy nghĩ tôi gợi nhắc cho quý cô. Khi học giáo lý Đức Phật, biết đem ứng dụng giáo lý để tu hành, phát triển trí tuệ của mình, dùng trí tuệ đó mà tham cứu tất cả những cái gì chúng ta thấy cần. Rồi lúc bây giờ đó, ta hướng dẫn cho Phật tử tu hành như thế nào mà có kết quả thực, thì đó là cái điều mà có lợi cho Phật giáo chúng ta. Tôi mong sau mùa an cư này, chư ni của chúng ta trở về trụ xứ. Lúc bây giờ tùy theo khả năng của mình và tùy theo cái hoàn cảnh địa phương của mình mà hướng dẫn tín đồ chúng ta phát triển về đạo đức, phát triển về tri thức và phát triển được cái đời sống kinh tế tốt đẹp. Thì như vậy nhé, là chúng ta trang nghiêm cho giáo hội chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trưởng ban hoàn pháp giáo hội Phật giáo Trung ương, hôm nay chúng con vô cùng hân hoan. Đã nhiều đời nhiều kiếp chúng con đi gieo trồng ăn lành, cho nên hôm nay được hòa thượng Thanh Văn về đây. Với tình đến sớm cốt nhục hòa thượng chỉ giáo chúng con, từ sự tu, sự học, sự tiến triển đạo và đời. Vậy chúng con xin thay mặt toàn thể đi chúng trường hạ chùa Bình An, xin tiếp thu những ý kiến hòa thượng để dạy bảo. Chúng con thấy lời pháp vũ hòa thượng đã diễn ra trong bầu không khí trong lành, và chúng con ngồi để lắng nghe từng lời giáo hóa đã thấm nhuần trong tâm trí của chúng con. Chúng con nguyện khắc cố ghi tâm, chờ trọn đời chúng con hai phương của Ngài, làm sáng đạo đẹp trời. Và chúng con cũng xin nguyện trên thần mạnh ca bảo, gia hộ cho Ngài được pháp thể chân mang, bát nhã qua đây Phật sự liên thành, để nhiều giá chúng con và chúng sanh. Và giờ đây chúng con xin đón nhận tấm hương cầu nguyện trên thần mạnh ca bảo giáng lâm đạo tràng chứng minh tâm đức, và xin nguyện hòa thượng chứng minh cho lành. Tính lại của chúng con, những mong hòa thượng từ bi hứa cả cho chúng con một tâm chiêu tâm đức. Nam